14. Chúng ta đang ở tại chùa Bồ Đề, thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ. Chiều nay quý vị có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui được gặp quý vị một lần nữa trước khi Pháp Hòa rời đây để tiếp tục chuyến hoằng pháp của mình. Thì hôm nay tuy là ngày thường nhưng quý vị cũng rất đông để đến đây để chúng ta cùng chia sẻ Phật pháp. Thì đặc biệt tối nay chúng ta sẽ có cái mục vấn đáp. Vì vậy nếu quý vị nào mà muốn có câu hỏi liên quan đến Phật pháp, sự tu hành, thì chút xíu quý vị ghi ra giấy, rồi quý vị xuống dưới cuối cửa đó, thì có một người trong ban của chùa đó sẽ gom những cái câu hỏi đó, rồi Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị tùy theo sự hiểu biết của mình. Và xin đại chúng để tâm cho là chúng ta chỉ đặt những câu hỏi nào trong cái phạm vi tu thôi. Thì Pháp Hòa thì cái đó thì nhiều khi nói còn không hết, rồi ngoài cái đó thì Pháp Hòa chịu. Quý vị nói cái gì, hỏi cái gì trong phạm vi tu hành thì được. Dạ, thì nếu mà ai mà có câu hỏi thì chút xíu quý vị ghi ra giấy giùm để chúng ta chia sẻ với nhau. Thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa có chia sẻ với quý vị hai chữ Bồ Đề. Thật sự ra đúng ra là một chữ thôi, Bồ Đề, bởi vì nó là một phiên âm của chữ Bodhi, nghĩa là giác ngộ. Hôm nay mình nói Bồ Đề cũng tiếp tục khai vị bằng chữ Bồ Đề. Bồ Đề nghĩa là giác, mà người mà sống ngược lại với giác là mê. Bồ Đề có ba loại. Thứ nhất gọi là chân tánh Bồ Đề, thứ hai là thật trí Bồ Đề, thứ ba là phương tiện Bồ Đề. Thật ra thì nó còn nhiều nữa, mình nói ba trước đi. Chân tánh, chữ chân là gì? Chân nghĩa là không giả dối, tánh nghĩa là không đổi dời. Cái tâm thì có thể đổi nhưng mà cái tánh thì không có đổi. Cho nên chữ chân nghĩa là thật, không giả dối, tánh nghĩa là không dời đổi. Vậy thì chúng ta sống bằng cái giác, mà cái giác này của chúng ta là sao? Giác thật và không đổi dời. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như đạo Phật hướng dẫn cho mình một cái giác, một cái giác ngộ, một cái hiểu biết, mà cái giác này là chân thật. Thí dụ mình cứ tưởng là người sống ở đời không có chết, không có bệnh, không có già, thì Đức Phật lại cho chúng ta biết cái thật của cuộc đời là gì? Là có già, có bệnh và có chết. Đó là lẽ thật. Mà cái này có thay đổi được không? Không thay đổi được. Mà nếu chúng ta hiểu cái đó, chúng ta hiểu được cái đó, cho nên bây giờ chúng ta tu, mà tu này là tu do hiểu mà tu, chứ không phải tu theo thời đại. Cho nên người ta gọi là thời trang. Thời trang là sao? Thời là thời gian, trang là trang sức. Trang sức của mình là đi theo thời đại, Chẳng hạn như có một dạo nào đó, con trai để tóc dài là thời trang, dạo khác cái con trai hớt tóc ngắn là thời trang, dạo mặc quần jean ống túm là thời trang, mặc quần jean ống rộng là thời trang, có một dạo nữa mặc quần rách rưới te tua là thời trang, bây giờ nó có một kiểu thời trang nữa, mặc tụt xuống. Mấy đứa nhỏ mà thấy bây giờ nó đi học, có nhiều khi mình tưởng đâu là nó không có dây nịt mà thiệt sự nó cố tình. Thì như vậy thì cái thời trang là nó thay đổi. Thời gian, thời trang tức là trang sức theo thời gian, theo modern, theo kiểu. Nhưng mà chúng ta là cái người tu mà có giác á, thì chúng ta sẽ hiểu rằng lẽ thật của cuộc đời là sống, có già, có bệnh, có chết, không thay đổi. Cái không thay đổi, cái không đổi giờ. Mà cái gì mà làm cho chúng ta nhận ra được cái đó? Khi nào chúng ta thật sự chúng ta giác. Và cái tu của mình bây giờ là tu do giác, chứ không phải tu do thời trạng, thời đại. Thí dụ như mình thấy người ta niệm Phật, mình cũng bắt chước niệm Phật, mà hỏi tại sao niệm Phật? Nói giờ tôi thấy phong trào ai cũng niệm Phật, cho nên tôi niệm Phật. Đó là niệm theo phong trào, mà cái niệm đó không phải từ cái giác mà ra. Mà cái người mà người ta giác á, ta nói sao? Sở dĩ tôi niệm Phật là tại tâm tôi loạn, cho nên tôi thay vì tôi niệm mê lầm, bây giờ tôi niệm giác, tức là tôi niệm Phật. Mà cái miệng tôi hay nói tùm lum tà la, giờ tôi niệm Phật thì tôi bớt nói. Thay vì tôi nói tầm bậy, giờ tôi niệm Phật. Thay vì bây giờ tôi nghĩ sai, nghĩ quấy, tôi niệm Phật. Tại vì khi niệm là phải nhớ Phật. Chữ niệm nghĩa là nhớ. Nhớ Phật có ba cách: miệng lăm râm nói tên Phật, tâm tưởng tới Phật, hành theo lời Phật. Đó là niệm Phật. Hiểu như vậy mà tu thì gọi là chân tánh Bồ Đề. Ồ, người này bây giờ tu mà giác, mà không phải giác ngộ này là thật sự ra hiểu biết mà tu. Mình đi vô trong bệnh viện, rồi mình thấy một cái người bệnh, mình giác ngộ. Đó, thấy không? Mới ngày nào rất oanh liệt, bây giờ oanh không còn, chỉ còn liệt. Thì mình giác ngộ ra được. Rồi cái mình về, mình bớt cái sự hơn thua. Đại sư Hoằng Nhất ấy, ngài nói như thế này: ta thấy người nằm đó, ta thấy người nằm chết, bỗng thấy lòng xót xa. Ta khóc cho người chết hay sẽ khóc cho ta? Cái người nằm đó chết, mình thấy mình khóc, nhưng mà nhiều khi cái khóc đó mình cũng khóc cho chính cái thân phận của mình. Nó cũng tương tự như vậy. Cho nên Phật giác có cái Bồ Đề. Cái giác của Phật là cái giác từ cái chân tánh. Cho nên sao? Ngài không có bị những cái thứ khác nó lôi. Còn mình bây giờ mà giác ngộ mà không phải từ cái chân tánh đó nha, là mình dễ bị người ta lung lay lắm. Cho nên Bồ Đề tâm không kiên cố, chí tu học không vững bền. Mà Bồ Đề tâm không kiên cố, chí tu học không vững bền thì chắc chắn không thể nào xa bể khổ nguồn mẹ. Có phải mấy câu đó mình thường đọc không hà? À, ngày nào cũng đọc hết. Cho con tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, để con xa bể khổ nguồn mê, con mau trở về bờ giác. Bốn câu cuối đó. Nhưng mà tại sao tâm Bồ Đề không kiên cố? Là tại vì cái hạt giác ngộ, hạt Bồ Đề đó, mình không có trồng bằng cái chân tánh, không còn trồng bằng cái chân thật. Người ta thì giác ngộ, còn mình bây giờ thấy gì ngộ ngộ giác. Đi ngang thấy gì ngộ ngộ giác. Đó. Cho nên quý vị thấy Đức Phật, cái giác của Phật là thật giác, chân giác, toàn giác, đại giác. Còn mình bây giờ là hốt giác, hốt mê. Cái chữ hốt là gì? Chốc, chốc thôi. Hốt giác, hốt mê là lúc tỉnh, lúc mê. Còn không là mình là phần giác, chứ không phải là toàn giác. Phật thấy cái đó, Phật biết và Phật nói. Nhưng mình nói hồi xưa ai cấm dương bà, bây giờ bà già bà cấm dương tôi. Tại vì Phật nói cho mình nghe, nhưng mình không có giác.
khổ chỗ nào mình mới giác chỗ đó. Cũng giống như nhà bị ăn trộm bắt đầu mới gắn cái gì đó, cái alarm vậy đó. Cái kiểu của mình là vậy, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng, Đức Phật á, Ngài có cái nhìn xa, cái bậc trí có cái nhìn xa, thấy sai, cho nên các Ngài ngăn chặn liền. Còn cái giác của mình bây giờ là khi bắt đầu rồi mới nghĩ là cái chuyện phòng ngừa. Cho nên á, một khi mình đã giác á, mà tu á, thì từ cái chân thật đó mà tu. Cho nên là bồ đề, cái thứ nhất là chân tánh bồ đề. Chân là chân thật không giả dối, tánh là không đổi dời. Vì sao? Vì cái giác của mình là giác từ cái chân, chứ không phải giác là do cái gì người ta xúi biểu. Tại sao mình tin Phật? Tại sao mình phải quy y Phật? Tại sao mình phải quy y Pháp? Tại sao mình phải quy y Tăng? Đứng trên mặt hiện tượng bình thường, quy Phật là nương về Đức Phật, quy Pháp là nương lời dạy của Phật, quy Tăng là nương đoàn thể của những người tu hành. Đó là mình nói cái mặt thế gian. Còn cái mặt sâu sắc nè, quy Phật là trở về với cái giác ngộ tự tâm, quy Pháp là trở về sống với đức tánh từ bi hỷ xả trong mình, quy Tăng là trở về sống được cái sự hòa hợp của mình. Đó là chân thật quy y. Còn ví dụ quý vị quỳ xuống, quý vị nói con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy Tăng. Quy y nó có, nó từng bậc của quy y. Đầu tiên là mình phải nương tượng Phật, nương quyển kinh, nương quý thầy. Cái đó là thế gian tam bảo. Nhưng mà mình có một cái gọi là đồng thể, tức là nơi mình cũng bằng với Phật có cái đó. Cho nên á, trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng mới nói quy y Phật là quy y giác, quy y Pháp là quy y chánh, quy y Tăng là quy y chân. Khi nào mình trở về được cái giác, cái chánh, cái chân thì mình tâm quy y Tam Bảo. Rồi mình hiểu là một khi mình là Phật tử thì mình sẽ bớt cái cách sống tục tử. Cho quy Phật có lợi. Quy Phật rồi cái tự nhiên mình đưa mình vô cái khuôn. Bây giờ không còn là bánh đích trần nữa mà là bánh quy. Bánh quy thì nó có khuôn, còn bánh đích trần nó không có khuôn. Nắng vò vò cũng để vô cái sửng hấp cái nó thè lè ra, mà lỡ mà hấp quá lửa là khỏi ăn. Còn quy, còn cái bánh quy là nhấn nó vô cái khuôn, chụp nó ra rồi hấp nó còn bánh đó. Cho một khi mình quy Tam Bảo rồi, mình có cái khuôn của Phật tử. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Ngày xưa người ta mắng mình 5 câu, mình trả lời một là bằng hay là hơn chứ không có thua. Bây giờ mình sẽ biết rồi, chuyện gì lắm mình mới nói. Đó là Pháp Hòa nói tạm tạm đó nha. Còn lặt vặt nhỏ nhỏ bỏ, đỡ không? Tự nhiên cái tâm hồn mình nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng. Cho nên quy y Phật đâu có hại. Có nhiều vị mới nói là tôi quy y họ giới rồi tôi sợ tôi mất tự do. Mình không làm mới mất tự do. Còn ví dụ như mình giữ giới là ta dặn chỗ đó lái xe 30 mai, mình lái đúng 30 mai hoặc hơn nữa 35. Mà mình phá cái luật người ta lái tới 50-60 cái bị tích kịch. Đó là tại mình không giữ cái đó. Chứ quý vị thấy không? Thọ để làm gì? Thọ để biết mà giữ. Cho nên tại sao á, quý vị thấy một khi mà quý thầy mà đắp cái y đều dọc, đều ngang bằng phật, vành y tượng trưng cho cái hàng rào. Rồi Phật tử mình mặc cái áo tràng, có cái chấn ngay giữa áo, ngay cái gỗ áo có cái chấn ngay này. Nhất thừa là một con đường đó để mình đi thôi. Cho nên ngay cái cổ áo tràng của mình nó có chấn một cái đường ngay đây nè. Chấn đường ngay đây là tượng trưng cho nhất thừa. Mà nhất thừa tức là một con đường đó mình đi, thì con đường đó mình đi làm gì có đổi dời nữa. Mình có niềm tin bất hoại với Phật Pháp đó, là Đức Phật không bao giờ dạy cho mình những cái phù phiếm. Mà mình hiểu được như vậy cho nên mình không có bị những cái phù phiếm đó lôi mình. Đức Phật dạy cho mình thấy đúng, gọi là chánh kiến. Một khi thấy đúng là sẽ nghĩ đúng, gọi là chánh tư duy. Một khi thấy đúng, nghĩ đúng thì nhất định sẽ nói đúng, gọi là chánh ngữ. Một khi thấy đúng là nhất định sẽ hành động đúng, gọi là chánh nghiệp. Một khi thấy đúng thì sẽ nuôi thân mạng mình đúng, gọi là chánh mạng. Một khi thấy đúng thì mình sẽ siêng năng tinh tấn đúng, gọi là chánh tinh tấn. Cho nên một cái mà đúng thì mấy cái kia nó đúng theo. Bát chánh đạo gọi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Mà một khi mình có cái chánh đầu tiên là cái thấy đúng thì những cái kia nó sẽ được. Vì vậy cho nên cái giác của chúng ta ở đây mà ngày nay chúng ta tu là tại vì mình, Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình ấy, do giác ngộ đời vô thường cho nên đi chùa. Một khi mà mình đi chùa, mình làm Phật tử rồi á, sau này ai có nói nghiêng nói ngửa, bất cứ chuyện gì xảy ra, lòng mình không có thay đổi, mình vẫn là đệ tử Tam Bảo. Tam Bảo đâu có làm sai. Còn thế gian con người mình thì thỉnh thoảng mình có sống theo cái tánh chơi, cái tánh gọi là phàm phu của mình, thì mình có vọng có sai. Chứ còn Tam Bảo đâu có làm gì mà mình bỏ Tam Bảo, phải không? Cho nên mình thấy được cái đó là nuôi được cái bồ đề thứ nhất, chân tánh bồ đề. Hồi sáng này Pháp Hòa đi xuống chùa Chân Nguyên, rồi quý vị mới mời nói chuyện, mà đột xuất Pháp Hòa đâu có biết gì đâu nói, nhưng mà lấy hai chữ Chân Nguyên Pháp Hòa nói. Chân là thật, nguyên là nguồn. Sống sao mà trở về được với cái nguồn cội chân thật của mình, đó là tỉnh. Lâu lâu mình mở tiệc, bạn bè tới đông vui, rồi sau lâu lâu nữa cái thì sau khi cái tiệc đó người ta về rồi thì mình phải trở về với cái chân nguyên của mình. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên cái bồ đề thứ nhất là gì? Chân tánh bồ đề. Ngày xưa Việt Nam mình á, trước cửa chùa nào cũng có trồng cái bồ đề hết. Ở đây có ai được ngồi dưới gốc bồ đề trước cửa chùa ở Việt Nam không? Dễ thương lắm. Chùa nào có cây bồ đề, không trước chùa thì cũng sau chùa, ở trong sân chùa. Tại sao? Tại vì bồ đề là giác. Mà chùa nghĩa là đất tịnh, mà đất tịnh phải trồng cái giác. Cho nên Pháp Hòa mới làm bài thơ: chùa tôi có cội bồ đề, bình an vững chãi chẳng hề lung lay. Và cái chùa đó là ý nói cái tâm của mình. Cái tâm của mình làm sao trồng được cái hạt bồ đề đó. Ví dụ như mình ở đây, cái xứ này xứ tự do, ai ép mình đi tu đâu, tự mình muốn đi tu mà. Vì tự mình muốn đi tu thì giờ cho dù cuộc đời có đổi thay như thế nào nhưng mà tâm mình không có thay đổi. Cuộc đời đổi thay gọi là lai, lòng mình không thay đổi gọi là như. Cho nên quý vị mới lại Như Lai đó, niệm Như Lai đó. Như là bất động, lai là thay đổi. Đời thì cứ lai mà tâm mình thì cứ như, gọi là Như Lai. Quý vị thấy cuộc đời có đổi thay không? Thời tiết thay đổi, con người thay đổi, hoàn cảnh thay đổi. Cho nên mình không có để cho những cái đó nó lung lay mình. Chân tánh bồ đề. Cho đại chúng mình bây giờ mình giác ngộ, mình tu rồi, giác ngộ từ lẽ thật mà tu chứ không phải từ cái khác. Mà mình hãy vì cái khác mà thế nào cũng thay đổi. Cho nên từ cái lẽ thật đó rồi là không thay đổi. Cũng giống như á, thưa đại chúng, là khi mình đám cưới á, trong cái lễ cưới người ta hay trao nhẫn. Mà cái chiếc nhẫn thường làm bằng vàng hoặc là bạc. Vàng là gì? Vàng tức là bằng một cái chất kim loại. Dù ở trong bùn hay ở trong lửa, vàng không có thay đổi, đúng không? Khi chúng ta đã là vợ chồng với nhau thì chúng ta phải đến bằng cái chân thật đó. Dù cuộc đời có vui có khổ thì cái tình nghĩa vẫn không thay đổi. Cho nên ông bà mình đã lấy cái chất liệu vàng để làm nên chiếc nhẫn. Sướng khổ có nhau, vui buồn có nhau. Cho nên bây giờ đem cái khúc cục vàng đó bỏ trong lửa, nấu cỡ nào đi nữa, vàng vẫn là vàng. Chùi nó xuống bùn, nó vẫn là vàng. Thì mình cũng không thay đổi cái chất đó. Cũng giống như mình ở đây nè, mình ở xứ Mỹ mình nè, mình ăn được hết các loại bánh trái của Mỹ, như là spaghetti, rồi pizza, rồi hamburger rồi vậy. Nhưng mà mình không có quên cái chén cơm. Chân, ai nói gì nói, tôi cũng thay đổi. Nhà tôi lúc nào cũng có, nhà nào bước vô mà có cái chai nước mắm là biến Việt Nam mi thứ thiệt. Thưa như vậy đó. Chân thật gọi là chân tánh Bồ Đề. Mình giác ngộ lẽ thật rồi thì đâu có gì đâu mà thay đổi được. Cho nên nhiều đêm mà Pháp Hòa mà đọc kinh đó, khuya đó, mà mình hiểu được một cái đạo lý nào trong kinh đó, trời Pháp Hòa vui mà cả đêm đó vậy. Mình không ngủ mà vẫn không mệt. Rồi sáng ra rồi mình cái niềm vui nó nuôi dưỡng mình cả ngày. Tại vì mình thâm nhập được cái ý của Phật ở trong đó. Rồi hôm nào mà Pháp Hòa giảng cho người Mỹ, mỗi tuần một lần ngày thứ sáu, tuần nào họ cũng lên ngồi thiền nghe giảng. Mà buổi giảng nào mà Pháp Hòa giảng mà bữa đó mình khỏe trong người, mình nói tốt, nói tại tiếng Anh của mình thì dở, mình phải cố gắng lắm mình mới nói được bài tiếng Mỹ cho họ nghe. Mà nói mà họ nghe suôn sẻ được cái mình vui vui lắm. Tại vì mình biết rằng những gì mình nói nó từ ở trong lòng của mình, từ trong trái tim mình đi ra nói với họ. Cho nên mình là Phật tử, mình làm sao mình có được cái giác ngộ lẽ thật từ cái chân rồi, thì mình nuôi dưỡng cái tánh hiểu biết đó không thay đổi. Như vậy mình mới xứng đáng lễ Như Lai. Quý vị nhớ nghĩa của hai chữ Như Lai. Lai là đó, đời cứ tùy duyên đi. Nhưng mà lòng mình thì bất biến. Quý vị có nghe chữ tùy duyên bất biến đó. Tùy duyên là lai đó, bất biến là như Như Lai. Thí dụ như bây giờ mình đi giảng đó, quý vị biết là mình, nếu mà mình mà đi giảng mà mình không có cái tâm tùy duyên đó, khổ lắm. Tại vì nội cái thời gian thay đổi thôi là mình đã khó chịu rồi. Đang ở bên này nóng cái bay qua chỗ lạnh. Đang ở chỗ lạnh mình về chỗ nóng. Rồi mỗi nơi mỗi nấu ăn kiểu khác nhau. Nhưng mà cái đó đâu có quan trọng. Mình phải lai, tức là mình tùy vậy đó. Nhưng mà cái như của mình là ăn để no. No khỏe lên nói chuyện. Còn cái chuyện mà mình nói là bổn phận mình nói. Còn bao nhiêu người tới nghe mình phải like. Tại vì mình tới nhầm ngày thường, tới không đông mà ráng chịu. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên mình sống được như vậy đó, tức là mình đã có cái giác nha. Pháp Hòa nói chữ giác là Bồ Đề đó. Bồ Đề là giác. Mà cái giác này không do cái gì làm mình giác, mà do cái hiểu thật của mình mà giác. Mà một khi hiểu thật để tu rồi thì không có gì like mình được hết. Hồi đó Pháp Hòa đi học á, có cái cô đó, cái bạn học chung trường, nó đẹp mà nó dễ thương lắm. Ngày nào nó cũng theo mà mình đâu có biết. Mình thấy là đi lên xe bus nó cũng lên, xuống nó cũng xuống, mà mình hoàn toàn không để tâm. Cái cuối cùng nó thấy sao mình không có nói gì hết trơn, không có tới làm quen, không nói chuyện gì hết, cái nó kêu bạn mình giới thiệu. Dẫn tới giới thiệu thì cũng giới thiệu cũng bình thường. Rồi Pháp Hòa cũng muốn về chùa, Pháp Hòa dẫn về chùa. Cái sư phụ Hòa nói trời tiêu rồi, tiêu rồi. À, thầy mới kêu Pháp Hòa lại hỏi còn với nó làm sao. Vậy đâu có sao, bạn học mà. Tại vì sao? Tại vì mình đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, được hành trì giới luật, sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày. Cho nên mình là Phật tử á, mình là Phật tử là mình có Phật, có Pháp, có Tăng, là không có gì mà lo nữa. Làm sao mình thay đổi được? Sở dĩ mình thay đổi là tại tâm mình giác ngộ chưa đúng. Còn ở thế gian này á, người ta sống, người ta thay đổi, người ta thấy này thế kia, đó là tại vì người ta, mình ở hoàn cảnh nào thì cũng dễ bị lôi kéo. Phải làm sao cái tâm mình cho vững. Cho quý vị Pháp Hòa biết đó, là ở bất cứ địa phương nào, quốc độ nào rồi, nó cũng, cái cuộc sống ngay cả tu hành đó, nó cũng không có bình an đâu. Nó lặn lên hụp xuống vậy đó. Nhưng mà đệ tử Phật mình để lấy bốn câu này làm chuẩn nè. Đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn. Ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Anh đi đường này là xuống đi theo thế gian, mà đường kia là Niết Bàn, và muốn đi đường nào? Cho nên nhất thừa ngay cái cổ áo nè. Muốn đi là có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Năng trừ tám vạn trần lao, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Chỉ có con đường này thôi. Cho nên mỗi ngày chắp tay lại, nhất tâm đảnh lễ, chứ không có nhị tâm mà đảnh lễ. Quý vị lễ Phật nào quý vị cũng nhất tâm đảnh lễ, một tâm thôi. Một tâm đó là tâm Bồ Đề. Chân gọi là chân tánh Bồ Đề. Rồi bây giờ cái Bồ Đề thứ hai là thật trí Bồ Đề. Cái giác của mình là do cái trí nó soi sáng, chứ không phải là do cái thức. Bây giờ Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe chữ thức với chữ trí. Người ta đi học, ông thầy dạy 1 cộng 1 bằng 2, mình cũng biết vậy. Cái đó gọi là trí, mà trí thức. Tức là do cái học mà có, chứ không phải tự tu mà có. Trí thức là khác với trí tuệ. Trí tuệ là do soi sáng, do quán chiếu mà phát. Trí thức là do học mà có. Hồi Pháp Hòa đi học lớp 10, lúc đó chưa cận. Trời ơi, thấy bạn bè mình, mấy người nào mà cận đeo kiếng, nhìn thấy trí thức quá trời. Cho nên trong lòng ao ước được cận. Thấy bạn nào mà có cái kiếng, nó cho tôi mượn tôi đeo, tôi cầu mong cho tôi đeo. Nó nói mày đeo hư mắt, nó không sao, đeo hư để được đeo kiếng, để nhìn cho trí thức. Cho nên cái trí thức là học mà có, trí tuệ là do tu mà được. Mỗi ngày mình phải vận dụng. Bây giờ nhưng mà cái bước đầu mình phải nương trí thức để chúng ta chứng được cái trí tuệ. Thí dụ như Đức Phật dạy á, quán chiếu Bát Nhã Tâm Kinh, phải nhìn là các pháp không tướng. Rồi bây giờ mình nhìn làm sao để thấy tất cả các pháp là không tướng. Đấy. Cái hoa này quý vị nhìn nó có tướng không? Có chứ, sao không được. Màu tím, màu vàng, lá đâu có hết chứ. Nhưng mà cái có này nè, tạm có chứ không có thật có. Cho nên ngay khi nó có, mình vẫn thấy nó là không. Nhưng mà cái không này là không thật có, chứ không phải là totally nothing. Không phải là không có gì hết. Quý vị nhớ cái chữ không đó. Cái chữ không nhà Phật muốn nói là không thật có. Nó có nhưng mà nó tạm có. Mà đã là tạm có thì đạo Phật gọi nó là không. Vậy thì cái có này là có làm sao? Diệu hữu, tức là có một cách màu nhiệm. Nhưng mà cái thật tướng của cái hoa này là chân không. Tức là một ngày nào rồi thật sự ra, đừng đợi tới lúc nó héo nữa. Người ta nhìn sâu ta thấy, ồ cái hoa này á, do cái hạt nè, do đất nè, do mặt trời nè, do mây, do mưa, do không khí, đủ thứ hết có được cái hoa này. Cho nên ngay khi nó còn hiện hữu đây, tôi vẫn nói nó là không. Từ những cái không phải là hoa nó gom lại mà. Thí dụ như bây giờ kéo cái nhánh này ra, cái quý vị gọi là cánh hoa, ghim nó vô gọi tổng thể là bình hoa, ngắt nó ra là cánh hoa. Nhưng mà nếu mà không có gì hết cầm đưa, không biết cái gì hoa. Vậy thì rõ ràng mình đặt nó cái tên đó, chứ nó tự nó có xưng nó đâu. Đây là cái cục do cái đồng người ta nấu lên, người ta gò nó vầy cái thỉnh lên cái ben, cái vô nhà Phật kêu cái chuông. Tại vô chùa kêu cái chuông. Mà bây giờ đưa cho một cái anh nọ, anh không bao giờ anh biết cái này, nó trời cái tô này chắc dữ rồi nha. Ăn cơm được á, anh lấy làm chén cơm. Vậy thì mình, đối với mình là mình biết sử dụng nó như là cái tiếng tụng kinh thì mình kêu là cái chuông. Cái người ta không biết cái chuông thì anh kêu cái chén. Rồi cái anh kia nó biết vậy, anh nói anh trời cái này mà đựng đinh là được lắm, anh bỏ đinh vô đây anh đựng đi làm construction. Nó không có tự xưng nó là cái gì hết. Mình đặt, mình đặt nó cái tên rồi mình sẽ khổ với nó. Mình đặt nó là cái chuông mà ai kêu cái chén là cự á. Cho nên chính cái tên đó mình khổ. Như cái người trí người ta nhìn ta biết. Cho nên tại sao mà cái người ta nói trời ơi chị, nó nói móc chị mà chị không biết hả? Nó trời tôi biết chứ, tôi đâu có, tôi tu chứ tôi đâu có ngu. Tôi không ngu cho nên nó nói móc tôi biết, nhưng mà tại tôi tu cho nên tôi nhịn. Nhưng cái người trí người ta biết mà người ta không cãi, tại sao? Tại vì người ta biết rồi, cái anh này á, ảnh biết ảnh cãi vậy đó, nhưng mà cái cãi của ảnh là cãi đắng thôi, mình cãi ngọt đi. Cái nào cũng cãi, chứ có ai kêu cãi đúng đâu, toàn cãi lộn không. Biết cãi lộn mà vẫn cãi. Có ai mà đánh đúng đâu, đánh lộn không à, có nghĩa là nhau vô đụng đâu đúng đánh đó. Kêu đánh lộn. Thưa đại chúng là mình hiểu như vậy, cho nên mình có được cái thật trí của Bồ Đề. Mỗi người mỗi nghiệp, không có ai giống ai hết đó. Mà mình cũng bắt buộc phải ai phải giống mình hết, vì mình chưa bao giờ mình giống ai. Cho thật trí Bồ Đề là gì? Tức là chúng ta có được cái trí tuệ của bậc giác. Người ta mắng mình biết chứ. Nhưng mà tại vì á, mình cho nó nặng là nó nặng, mà mình nói nó nhẹ là nó nhẹ. Pháp Hòa ví dụ như hồi đó mình mới tu, mình là chú tiểu. Mà ai vô chùa mà không biết mình mà là chú tiểu, mà kêu con lại đây bà biểu, cái mình nói trời ơi tôi là chú tiểu mà không biết sao còn kêu tôi con. Rồi cái mai mốt cho người ta rành, ta biết, ta quen mình là chú tiểu. Cái mai mốt mình 20 tuổi, cái mình lên mình làm đại đức, người ta gặp cái người ta không kêu đại đức, ta không kêu thầy, ta kêu chú. Nói trời ơi tôi là đại đức rồi không biết sao. Rồi mai mốt mình được lên làm thượng tọa rồi mà ta cứ kêu cái đại đức hoài, cái mình giật cái microphone mình nói tôi là thượng tọa rồi không biết sao. Khổ. Cái người trí mà người ta biết cái đó, trời ơi cái giả danh. Thượng là trên, tọa là ngồi, ngồi trên là ngồi bàn thờ đó, ham gì. Không có gì ham. Cho nên bây giờ mình là cái gì đi nữa, cho mình mới không là gì, mình mới là tất cả. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị lấy một bịch bột nếp, quý vị đổ nước, quý vị nhồi đi. Nhồi xong rồi bắt đầu chưa kêu nó gì phải không, kêu là bột nếp. Nhưng mà nắng nhỏ nhỏ kêu chè ỉ, nắng to to chè trôi nước, có nhưng mặn mặn hấp kêu bánh ít trần, cũng một cục bột nếp, mà chỉ cần khác cái gia vị chút cái là gọi cái tên nó khác, mà thủy chung thì nó vẫn là bột nếp thôi. Nhưng mà cái anh chè ỉ nó giơ tay nó nói không, tôi là ỉ, mà ỉ gì biết không, ỉ thiên kiếm. Thì cái ai anh muốn làm ỉ thiên kiếm mà. Tôi là cái gì đau hả? Đồ long đao. Mà hai cái đó mà nó chạm lại thì nó ra củ âm chân kinh. Cho nên đừng có ham. Mình cứ là ỷ thiên kiếm đi thì mãi mãi là cái ỷ thiên kiếm. Còn muốn mà đánh với cái cây kia thì cả hai nó cùng gãy. Bởi vì biết cách nó nằm trong đó đó. Cho nên Pháp Hòa mới nói cái triết lý đập mũi đó. Con mũi mà nó đậu trên mặt mình nè, mình lấy cái tay mình đập cái bóp, mình nói gì tao phải đánh mày, tại vì mày cắn tao đau quá. Phải vì tao, phải không? Vì tao phải đánh mày. Nhưng mà vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Quý vị suy nghĩ có phải không? Vì con mũi nó đậu trên mặt, mình phải lấy cái tay mình đập. Mình nói vì tao mà tao phải đánh mày. Nhưng đừng quên, trong khi một cái đập vô con mũi thì vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Tôi ghét cái người đó lắm, tôi muốn cho nó chết. Nhưng mà nó chết rồi mình đâu có yên thân đâu, mình cũng vô kia mình ngồi, phải không nè? Cho nên đó, tại vì sao? Vì mình có cái ngã lớn, mình không có thấy, mình không có dụng cái trí mình suy nghĩ, mình tư duy, mình quán chiếu. Giết người đi rồi ta ở với ai? Cho nên rồi mình cứ muốn dẹp người này, diệt người kia, rồi rốt cuộc mình sao? Cô đơn. Cho quý vị thưa đại chúng là cái người có cái giác thật, người ta thấy phải duyên thì mình gần gũi, hết duyên thì mình đi, có gì đâu mà buông. Tuần rồi Pháp Hòa giảng một bài ở Austin, Pháp Hòa mới nói về bữa ăn với cuộc sống. Thì Pháp Hòa mới nói quý vị để ý, mình vô nhà hàng mình ăn á, cái món đầu tiên là khai vị. Ăn cho bài bản đó nha, khai vị. Xong rồi một miếng, một cái món chánh đúng không? Rồi cuối cùng là món dessert. Cuộc đời mình cũng vậy, mình gặp nhau cái buổi, cái giây phút mới đầu gặp nhau, rồi mình làm quen với nhau, mình đến với nhau một cách nhẹ nhàng như một món khai vị. Rồi cuối cùng mình thân thiện với nhau, mình gần gũi với nhau, mình sống chung, mình làm việc với nhau như một bữa ăn chánh. Sau mấy chục năm, hai năm, ba năm gì hết, hợp với nhau, rồi mình tiễn, mình tu gôn. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ là tại sao mình đi ra mình không nhẹ nhàng, lúc mình đến cũng nhẹ nhàng, rồi mình mấy chục năm gần gũi, rồi khi mình ra đi sao mình không đi nhẹ nhàng như một miếng dessert, một miếng kẹo, nó ngọt ngọt cái miệng rồi nó đi về thôi. Tại sao mình không sống như vậy cho nó khỏe mình hơn không? Bây giờ mình hợp thì mình làm việc chung, mình sống chung, mình hết duyên hết hợp, mình ra đi nhẹ nhàng. Cho nên đối với cái người tu, người ta phát nguyện: chúng con nguyện làm sứ giả của Như Lai, suốt đời dấn thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi. Đến đi chẳng hề nại hà khó nhọc. Cuộc đời của mình cũng vậy. Bây giờ đại chúng ngồi đây, ai cũng là Phật tử và ai cũng có bổn phận trách nhiệm để hoằng dương Phật pháp đó. Nhưng mỗi người chúng ta hoằng dương Phật pháp một cách. Có người biết nấu ăn thì hoằng dương Phật pháp bằng cách nấu ăn cho đại chúng, người ta có một bữa cơm chay ta ăn no bụng ta tu. Có người biết quét nhà, mình đến đây mình quét nhà, lau nhà để đại chúng có một nơi thoáng mát sạch sẽ ngồi tu. Có người biết tụng kinh, hướng dẫn đại chúng tụng kinh cho trang nghiêm, cho thanh tịnh. Có người biết sang băng giảng thì sang băng giảng cho mọi người nghe để hiểu đạo rồi tu. Cho nên mỗi người chúng ta hoằng pháp lợi sinh một cách khác. Và thậm chí cái cách sống của mình là cái cách hoằng dương Phật pháp hay nhất. Vì người ta gần mình người ta thấy được, người ta thấy được cái thực chất của Phật tử. Mà thực chất Phật tử ta nhìn vô ta thấy, ồ cái này đúng là chân giác Bồ Đề, hay là chân tánh Bồ Đề. Trên chánh điện cũng vậy, mà ở Sa Mét cũng vậy, chứ không phải trên chánh điện mà thiết tha. xuống dưới bếp là tha thiết. Cho nên ta thấy được cái chất đó. Chứ mình làm sao mình làm sao mình làm cho cái lời kinh nó thấm vào trong tâm của mình. Đến chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặc lòng ai chật hẹp, riêng ta cứ rộng tình. Biết khiêm cung lễ độ, đường lộ sẽ thênh thang, hoa lá sẽ ngập tràn, nắng vàng sẽ soi lối. Cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Thiếu gì cái để mình chân, để mình nuôi được cái thật trí đó. Nhiều khi đâu phải mình nói rỉ rả, nói cả ngày mà người ta giác ngộ đâu. Cái quan trọng là khẩu giáo đúng lúc, ý giáo đúng lúc, và quan trọng hơn hết là thân giáo hàng ngày. Vừa rồi có một cái người người Mỹ, họ viết cho qua một câu hỏi. Đạo Chúa chúng tôi khi con sanh ra mang lên rửa tội, vì đứa nhỏ đó rửa cho nó hết tội. Thế thì đạo Phật rửa tội cho con nít bằng cách nào? Hỏi câu hỏi vậy đó. Viết cái mail về, viết cái một cái lá thơ về gửi qua vậy. Quý vị biết qua trả lời làm sao không? Đạo Phật chúng tôi không rửa tội bằng nước, bằng một cái lễ, mà chúng tôi rửa tội cho con nít ngay từ nhỏ. Chúng tôi luyện tập cho nó sống lành, sống chân, sống thật, gieo vô trong đầu cho nó, nuôi dưỡng nó, rửa cái tội bằng thân, bằng miệng, bằng ý của nó, chứ không phải lấy cái nước rửa một cái đứa nhỏ cái hết tội. Bây giờ mình lấy cái nước mình rửa cho nó một cái lễ đó thôi, rồi lớn lên mình không dạy gì hết, nó hết tội không? Nó có hết. Cho nên mình phải rửa cho nó ngay cái tư tưởng. Nó đi học về nó nói: má, bữa nay má biết con của má mạnh lắm không? Con đục hai cái thằng kia. Trời ơi, con của má giỏi quá, mai mốt đục nữa đi con. Thì cái đó là mình đâu có rửa tội cho nó. Cho nên con nói mình phải rửa tội cho con mình ở ngay cái giây phút tâm ý nó khởi, dạy nó liền. Phải dạy cho nó cái cách ăn, cách ở, cách sống. Phó Hòa mới nói một cái phòng các con mà bây giờ nó dơ như vậy nè, biết tại sao không? Tại các con không dọn ngay từ một cái miếng đầu. Cái áo nó rớt, máng lên liền cái áo, có chuyện gì để nói đâu. Áo rớt kệ nó lát, rồi mai mốt dép tùm lum, thương chút thì tự nhiên nó làm sao, nó nhiều ra. Cũng giống mình vậy thôi, ăn cơm xong con cái chén để đi mai rửa. Một mình nghĩ vậy thì chục người trong nhà mình cũng nghĩ vậy, cái nguyên cái xin chén. Mà một người nào mà tới rửa nguyên xin chén là nổi quạo. Còn nếu chúng ta cứ người rửa cái chén, có ai quạo ai đâu. Rửa ngay lúc đó. Đạo Phật rửa tội cách đó đó. Vậy bây giờ quý vị biết đạo Phật có rửa tội không? Có. Nhưng mà không phải rửa ở một cái lễ, mà rửa ở cái thân, cái miệng, cái ý. Cho nên mình mới dạy con nít học mấy câu ca dao. Nó hiểu gì đâu gọi là công cha như núi Thái Sơn. Nó đâu có hiểu gì. Nhưng mà mình biết rất rõ đó là lời lành, phải để vào trong đầu nó. Còn cái hiểu không khoan đã. Nhưng mà ít ra nó nói được lời lành, ít ra nó cũng nói được lời lành, ít ra nó cũng nghĩ được cái, dù nó không có biết gì nhưng mà nó nhớ cái đó. Giống như mình dạy nó cái bài á, mỗi ngày ăn cơm đọc ba câu: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giúp tất cả mọi người. Quý vị cứ rửa con cái mình mỗi ngày bằng cái đó đi. Mỗi ngày dạy cho nó ba câu đó trước khi nó ăn cơm: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giúp tất cả mọi người. Cho nên mấy chú tiểu ở chùa mà đi học về mà nói cái gì Pháp Hòa nghe, rồi Pháp Hòa mới ngồi và phân tích cho nghe. Pháp Hòa làm cho mấy chú bánh tráng cuốn rau rồi ăn ngon. Thầy ơi, thầy ngày mai thầy có rảnh không, hỏi làm gì thầy cuốn cho bạn con ăn. Nhưng mà Pháp Hòa rất là vui khi nghe những câu nói như vậy, tức là chú đó có lòng lành, biết nghĩ tới bạn. Cha mẹ mua cái gì đem lên cho, mẹ nhớ mua 5 cái 3 cái nghe cho mấy huynh đệ khác nữa. Mình nghe như vậy mình vui lắm. Tại vì sống mà nó biết nghĩ tới người khác. Còn nếu mà nó bắt con lên, nó mẹ nhớ mua rồi mẹ đương mình con thôi nghe, là mình nguy hiểm. Cho nên Pháp Hòa trả lời cái ông Mỹ đó, có, đạo Phật chúng tôi có rửa tội, nhưng mà chúng tôi rửa bằng cách, mà không phải đợi con nít mới rửa đâu, người lớn cũng rửa như thường, mà nhiều khi người lớn còn rửa nhiều hơn nữa. Cho nên một tháng quý vị lại sám hối 2 ngày đó. Cái sám hối đó là cái lễ thôi. Phải làm sao chúng ta sống được với cái thật nghĩa của sám hối. Đó là tự tánh sám hối, chứ không phải là tác lễ sám hối. Tác lễ tức là mình làm một cái buổi lễ vậy đó, cái đó là tác lễ sám hối. Rồi cái cách là quỳ lên lại xuống, xương dương của Phật lại xuống, cái đó là thủ tướng sám hối. Giữ một cái hình tướng nào đó trong cái nghi lễ sám hối, được, được có thủ lễ và thủ tướng và tác lễ. Nhưng mà cái quan trọng là phải thật tâm sám hối. Cái thân mình ngày xưa là muôn ngàn tội lỗi, bây giờ đừng có quỷ thân này, dụng cái thân này làm vô lượng phước lành cho người khác. Mình có con mắt, hồi xưa mình lấy con mắt của mình dòm ngó đủ thứ, quán xét người này người kia hết. Không, bây giờ không làm mấy đó nữa. Có con mắt là có phước, nhưng mà không biết dụng phước, mai mốt nó phước hết. Bây giờ dụng mắt bằng cách nào? Chép kinh, đọc kinh, nhìn người bằng con mắt từ bi, bằng tâm tình hiểu biết. Có cái phước, có lỗ tai thính để nghe, nhưng mà đừng có nghe chuyện nhiều người quá rồi mình đi thị phi. Nên nghe Phật Pháp cho nhiều để nó tăng cái phước cho cái tai. Mình có chiếc xe đi chùa là có phước, nhưng mà mình biết mình đi ngang nhà của 2-3 bác, tấp vô chở bác đi thêm. Có xe đi chùa là có phước, nhưng mà đi ngang trên con đường đó biết có 1-2 bác không có xe, chở mấy bác đi chùa luôn là biết dụng phước khi có xe. Cho nên ai cũng có phước, mà cái quan trọng là biết dụng cái phước của mình không. Mà biết dụng cái phước thì phước nó mới tăng. Cũng giống như là mình ăn cây trái rồi thì mình biết, không có phải là có cái trái sầu riêng, hột mít gì đó, ăn cũng nướng luôn cái hột, luộc luôn cái hột, còn gì nữa ăn. Ăn mít là đã ngon rồi nha, rồi nướng luôn hột mít, luộc luôn hột mít nữa, rồi hết, hết trái hết cây. À, cho nên mình ăn nướng luộc gì cũng được, nhớ trượng hột hay hột trồng. Cho nên có phước thì đừng xài hết là vậy đó. Cho nên đừng có ai nói là tôi không có phước. Có phước, nhưng mà dụng phước cách nào để phước nó tăng nữa, chứ không ai không có phước đâu. Quý vị nhớ 2 cái bồ đề chưa? Chân tánh bồ đề, thật trí bồ đề. Thật trí bồ đề là giác ngộ rằng thế gian là vô thường, chính trị nào cũng dễ sụp đổ, thân này là nơi tích tụ tội lỗi, tâm này là nguồn phát sinh các tội lỗi, quán chiếu như thế dần dần thoát ly sanh tử. Vận dụng cái trí, tâm nghĩ bất thiện, miệng sẽ nói bất thiện, hành động sẽ bất thiện. Vậy thì tâm này là nguồn tội, mà thân này là cái nơi tích tụ mọi tội. Người thật trí ta thấy vậy cho nên ta giảm liền. Đang lái xe over speed vậy đó nha, mà thấy cái đèn này kia nó chớp chớp, cái hạ xuống. Tại sao mình tu mình không làm vậy? Mới vừa tuần rồi tôi thấy cái anh, cái chị, cái chú đó còn đi chùa, mà sao tuần này tôi thấy lên kia ngồi rồi. Mình mới vừa nổi cái cơn sân hạ xuống. Cuộc đời vô thường. Mà vô thường không phải để mình buồn chán, mà để mình tự dằn mình xuống, tự tiến mình lên. Dằn cái giận mà tiến đường tu. Nên dằn cái đó. Cho nên tu là biết khéo thêm khéo bớt là vậy đó. Mình đi vô chùa, nói tôi đi chùa tôi tu, nhưng mà gặp ai cũng bực cái nó thành tù. Cho nên cuộc đời nó có một cái dấu à. Hễ bỏ dấu quyền thì thành tù, mà lấy cái dấu quyền ra là tu. Thầy với quý cô là đi xuất gia, mình cũng đi xuất gia nhưng mà thêm dấu sắc thành xuất gia. Mà thấy hai cuộc đời nó khác không? Xuất gia thì tự tại rỗng rang, xuất gia thì có cái giá cũng phải trả của cái xuất. Bữa đó qua đi ngang cô Phật tử, cô nói thầy con phải đi về, con khổ với ông xã con quá, thầy ơi ông hành con quá. Cái ông bà nói ai biểu ham xã giờ bị hành. Ông bà chồng thôi, thầy cổ nói con ông xã ông hành con quá. Thì ông bà nói ham xã thì phải chịu hành, không hành xã thì cũng không hành phi thì cũng xã phi. Chân trí đó là mình giác từ cái trí tuệ đó. Bây giờ cái thứ ba nè, phương tiện bồ đề. Vì mình có được cái chân tánh bồ đề và thật trí bồ đề, cho nên mình linh động uyển chuyển, gọi là phương tiện. Chữ phương là phương pháp, tiện nghĩa là tiện dụng. Cái gì mà nó tiện dụng thì mình cứ dụng. Nhớ ngày hôm qua với bữa nay, Pháp Hòa thưa với thầy lo Phật sự ở đây. Pháp Hòa nói để ổn định đạo tràng, thỉnh thầy lên hướng dẫn đại chúng tụng bài kinh ngắn. Thì đại chúng nghe tiếng chuông, tiếng mõ, lời kinh, bắt đầu mọi người ngồi vô khuôn khổ, giữ thanh tịnh hết. Tụng thời kinh có 10 phút, 15 phút cái tự nhiên ổn định đạo tràng. Tụng thời kinh là phương tiện. Thay vì mình cầm cái microphone lên mình la ông dùm, mình biểu đừng nói chuyện, mà người ta cũng nói, tại vì ta nói tại sao ông nói biểu tôi đừng nói. Thôi giờ tôi không nói, giờ tôi tụng mà. Quý vị hiểu chữ phương tiện không? Pháp Hòa nói đại chúng nghe, đạo Phật hay lắm, một khi mình mà hiểu sâu sắc rồi không có cái gì thay đổi mình được hết. Chư tổ rất hay, các ngài thấy chúng sanh mình á, thích thấy, thích nhìn, thích nghe. Cho các ngài bắt đầu mới tổ chức ra. Bây giờ các anh thích nghe phải không? Tạo chuông, tạo mõ, tạo khánh, tạo linh, nhạc cụ đó. Nhưng mà nhạc cụ này nghe xong rồi hồn lân lân thoát tục. Nghe xong rồi tâm mình lắng xuống, vì mình thích nghe mà. Rồi bây giờ quý vị thấy người ta hay không? Mình thích cải lương, cái người ta có cải lương Phật giáo. Mình thích tân nhạc thì có tân nhạc. Miễn làm sao mình nghe những cái bài đó nó không còn buồn khổ nữa. Ngày xưa có ngọn trúc đào. Rồi câu kế là gì? Hả? Câu kế là gì? Mùa thu lá rụng bay vào sân. Bây giờ nó cũng có trúc đào mà kiểu khác. Chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu lá rụng phương này, vàng sân lá đồ cho đầy trang thơ. Nhìn lá rơi vẫn làm thơ được, nhìn lá rơi vẫn thấy được pháp của vô thường, sanh trụ dị diệt. Cho nên thế gian người ta thích cái đó. Anh thích tôi đâu có sao, nhưng mà tôi biết phương tiện, tùy cái thích của anh mà tôi đọc. Anh thích hát là từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước mình hết cô liêu gì đó. Anh thích cái đó, tôi cũng cho anh cái đó. Từ ngày quy chí tu tâm hạnh phúc thật nhiều, từ ngày quy chí lo tu mình hết cô liêu. Mình lo tu rồi làm gì còn có cô liêu nữa. Cái đó gọi là phương tiện Bồ Đề, cho người ta cái giác, nhưng mà tùy thuận theo cái sở mong cầu của người. Cho nên ở trong cái bài thập chú, thập chú tụng Lăng Nghiêm buổi sáng, có cái bài chú cuối cùng tên là Thiện Thiên Nữ Chú. Thiện Thiên Nữ Chú là gì? Tức là có những vị thiên nữ sống lành, sống thiện, và phát cái nguyện là sẽ gia hộ và ban bố cho những ai cầu những cái thiện. Phong Hòa ví dụ như nè, quý vị muốn có một bác đó muốn đi chùa mà không có phương tiện đi chùa, tự nhiên có một cái người gọi tới nói: bác ơi, con đi chùa, bác có xe chở không, con chở bác đi. Thì khi bác đó mong ước muốn đi chùa mà có được người chở đi chùa, thiện thiên nữ độ cho người đó. Bởi khởi niệm lành mà, khởi cái niệm lành mà cái lành nó đến với mình đó. Mà Pháp Hòa tin cái này 100%. Từ nhỏ tới lớn, cái gì Pháp Hòa ước nguyện bằng cái tâm tu hành, cái sự chân thật mình tự nhiên đến ha. Quý vị biết không, Pháp Hòa có cái hình Phật Di Đà, hồi đó Hòa khoảng 9 tuổi. Mà Pháp Hòa không có tiền mua cái khuôn để mà thờ Phật. Rồi buổi sáng có cái bà bác ở trước cửa nhà, ở đầu hẻm Pháp Hòa, bà bán bánh khọt. Pháp Hòa đi ra phụ bán bánh khọt, và châm bột vô rồi là Pháp Hòa đậy nắp, rồi Pháp Hòa bỏ nước cốt dừa, bỏ đậu xanh rồi vô phụ với bà vậy. Bán suốt cả mấy tuần lễ vậy. Cái bà mới hỏi: mấy tuần nay con phụ với bà, giờ con muốn cái gì, con muốn gì bà cho? Nói: dạ con không cần tiền, con không cần gì hết, con chỉ cần cái khuôn hình con thờ Phật thôi. Bà đi vô bà lấy cái khuôn hình bà cho. Hồi đó Pháp Hòa khoảng 9 tuổi, không có tiền mua chuông mỏ tụng kinh. Cái bà bác hàng xóm, bà có tiền bà mua chuông mỏ. Pháp Hòa mới nói: bác ơi, bác tụng kinh 6 giờ rồi, bác cho con tụng 8 giờ, con qua con mượn chuông mỏ về con tụng. Rồi bà cũng chịu, bà tụng 6 giờ, tụng xong cái gần 8 giờ cái Pháp Hòa qua nhà bà đem cái bộ chuông mỏ về tụng. Mà ở dưới quê thì ban đêm mà thắp cây dầu, đèn dầu á, đèn trứng vịt á, thắp cái đèn tụng kinh. Rồi mũi dữ lắm, cho nên bà ngồi tụng kinh trên cái bàn vậy nè. Rồi bà mới lấy cái bao bố á, bà chồng hai cái chân bà vô để mũi đừng cắn. Cái Pháp Hòa tưởng đâu là cái đó là một nguyên một cung lê tụng kinh. Pháp Hòa cũng đi kiếm mượn được cái bao ra bao bao bố về chồng hai cái chân vô. Mình đâu có bị gì đâu, nhưng mà tại vì tưởng đâu là cái đó là cái kiểu tụng kinh vậy đó, rồi cũng chọt hai cái chân vô ngồi tụng vậy. Bất cứ kinh gì mình ước là có hết. Địa Tạng, Pháp Hoa, cho đến những năm về sau này, khi Pháp Hòa giảng cái bộ năm ý nghĩa 500 tên của Đức Quan Âm, cái bộ đó tên là Diệu Dụng Quán Âm, thì Pháp Hòa có cái bản âm Hán thôi. Mà mình muốn tra cứu không biết làm sao mà tra, tự nhiên ở đâu trong cái tủ kinh của chùa lục ra được một cái cuốn Ngũ Bách Danh Quan Âm Kinh mà nguyên bản chữ Nho, in tại Hà Nội năm 1930 mấy. Cho Pháp Hòa tin tưởng, Pháp Hòa muốn lại vạn Phật 10.000 lại đó mà không có quyển kinh đó. Tự nhiên ở đâu người ta gửi tới cho chùa, trong thùng kinh có sót một cuốn đó. Sót cuốn đó xong, Pháp Hòa mới nói: chà, cuốn này chữ nhỏ quá lại cũng khó. Đâu chừng tháng sau có người ta gửi tới bằng nửa cái bàn này nè, một cuốn kinh chữ thật bự bằng nửa cái bàn này. Bây giờ Pháp Hòa để trên chánh điện qua lại. Cho quý vị biết là cái gì, khi mà tâm của mình phát khởi cầu mong thiện lành thì sẽ có thiện thần hộ pháp gia hộ cho mình. Tin như vậy. Quý vị nào phát tâm ăn chay mà tha thiết muốn ăn chay, thế nào rồi cũng có người nấu chay cho ăn. Hay lắm, chứ phải tin như vậy. Cho nên Phật và Bồ Tát á, tùy theo những cái mong cầu của chúng sanh, nhưng mà đáp ứng được phương tiện. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử đến chùa, ai người ta cũng nghĩ đến chùa trước lễ Phật nghe kinh, phải không? Và cái truyền thống của chùa chiền xưa nay là kế đến là chúng ta dùng miếng cơm chay. Đâu phải mình đói mình ta mình cần cái miếng cơm đó, nhưng mà cái đó là cái phương tiện. Nghe pháp là nuôi tâm, ăn cơm là nuôi thân. Một khi mình đến chùa là thân tâm được nuôi dưỡng. Cái đó là phương tiện của nhà chùa. Quý vị chúng sanh cần hình tướng, Phật Bồ Tát có đủ hình tướng cho mình chiêm ngưỡng. Cho nên tại sao mình phải tạo tượng Phật? Mình tạo tượng Phật cho chúng sanh, người ta nhìn vô người ta nói Phật. Có những người ở cả đời họ không bao giờ nói chữ Phật, nhưng mà họ gặp tượng Phật họ không thể kêu là tượng khác được, họ phải nói tượng Phật. Thì nơi cái cửa miệng họ phát ra được chữ Phật xưa nay chưa bao giờ nói. Chờ quý vị muốn độ chúng sanh, quý vị chép một câu, quý vị gắn đâu đó, ai tới nhà mình, người ta thói thường là nhìn chữ là phải đọc. Người ta đọc riết, người ta đọc cái câu nó thiện lành. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Ghi chép một câu đó, ghi trong vách nhà mình đó. Bạn bè nào tới là phải đọc à. Ta đọc ta thấy nó hay hay. Giống như Pháp Hòa thích cái câu hay, khuyên Phật tử chép câu đó là một. Còn câu thứ hai: khi sanh ra ta khóc, người xung quanh mỉm cười, ta hãy sống như thế nào để một mai ta ra đi, ta mỉm cười mà người khác khóc. Mình là một đứa nhỏ, mình sanh ra mình khóc thì người xung quanh cười là tại mình đứa nhỏ khỏe mạnh. Thế thì mình sống như thế nào để một mai mình có chết, mình ra đi mỉm cười, tại mình làm hoàn tất hết công việc của mình, mình sống trọn vẹn của mình, rồi người khác người ta tiễn đưa mình. Ta sống làm sao đây, ngay thế giữa thế gian này, cho đẹp đời đẹp đạo, cho hương lòng ngất ngây.